chúng ta ngồi thật là ngay ngắn, tự giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm và lại tròn về với thân của chúng ta trong những phút thức tạm bây giờ và đây.
Cực điểm là 12 giờ trưa.
Sau đó nó qua khỏi cái trục này thì mọi thứ nó sẽ bắt đầu ngược trở lại, tức là từ ánh sáng nó đi vào bóng tối, năng lượng từ cao nhất nó sẽ đi vào thấp nhất, nhiệt độ cũng từ cao nhất đi về thấp nhất, và do vậy cái tốc độ nó cũng từ nhanh nhất đi về chậm nhất. Thì như vậy nếu mà chúng ta sống, nếu mà chúng ta sống sau 12 giờ trưa nhiều hơn trước 12 giờ trưa thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là cái thời gian sinh hoạt của mình nó sẽ tương ương với sự vận hành của mình, sự hoạt động của mình. Và sự vận hành hoạt động của mình thì lại tương ưng với cái sự nuôi dưỡng của mình. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình sống sau 12 giờ trưa nhiều hơn trước 12 giờ trưa thì mình sẽ nạp năng lượng, mình sẽ nuôi dưỡng, mình sẽ ăn uống nhiều hơn trước 12 giờ trưa. Và như vậy cái hậu quả chúng ta thấy rất rõ, tức là thức ăn mình đưa vào nó sẽ không chạy được, tại vì tốc độ nó giảm dần mà, và quá trình phân hủy thiêu đốt của nó cũng sẽ giảm dần. Rồi cái sự lưu chuyển của nó, vận hành của nó cũng chậm dần, tất cả hệ thống đường ống của nó cũng bị co thắt lại dần. Thành ra cái hậu quả mà chúng ta thấy ngày nay mình bị những cái bệnh rất là phổ thông là đường nó tích lũy lại trong máu, mỡ nó tích lũy lại trong máu, rồi từ đó cái huyết áp của mình nó gia tăng, bởi vì cái hệ thống đường ống của mình nó đã bị hẹp lại, rồi thêm tất cả những cái chất đó nằm bên trong nó cảm lại nữa, cái sự di chuyển nó càng chậm lụt hơn, cái lòng ống nó lại càng tắc nghẽn hơn, và để đẩy nó đi được thì bắt buộc phải dùng cái áp lực mạnh hơn để đẩy. Thành ra từ đó chúng ta bị cao huyết áp. Rồi khi mà nó bị như vậy thì tất cả những cái bàn tay, bàn chân, ngón tay, ngón chân, tức là những cái vùng ngoại biên xa xôi, là những cái mao mạch nó rất nhỏ, thì tất nhiên khi mà nhiệt độ càng thấp bao nhiêu thì nó sẽ càng bị co rút bấy nhiêu. Thì tất cả những cái phân tử nó di chuyển trong đó nó không di chuyển tới được, thành ra nó bị tắc nghẽn, thành ra chúng ta bị tê tay, tê chân, lạnh tay, lạnh chân. Rồi nó sẽ đưa đến gì nữa? Phù nề, nó đưa đến sưng, nó đưa đến đau đó. Thành ra chúng ta thấy hết một loạt, hết tất cả những cái đó là những cái hậu quả rất là rõ ràng của cái sự vận hành tất yếu của vũ trụ mà chúng ta không tuân thủ theo nó. Nhưng mà cái đáng sợ hơn nữa, cái đáng sợ hơn nữa là chúng ta biết rằng khi mà mình nuôi dưỡng mình trước 12 giờ thì như vậy nó sẽ có cái năng lượng tích cực nhiều hơn, nó di chuyển nhanh hơn, thành ra tất cả những cái chất dinh dưỡng của mình nó sẽ được chuyển hóa thành ra năng lượng, và cái chất thải nó để lại ít hơn. Cũng theo cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là lực hấp dẫn, thì cái giờ của mình sống trước 12 giờ là năng lượng nó đang sung mãn dần, nó đang tích cực dần, nó đang dương hóa dần. Thành ra khi mình đưa cái gì vào nó cũng sẽ chuyển hóa theo cái từ trường tích cực, được gia tăng, được tốt đẹp. Nhưng mà nếu mình đưa vào sau 12 giờ thì cái từ trường của vũ trụ nó bắt đầu đóng xuống dần, nó bắt đầu đóng xuống dần, nó giảm xuống dần. Thành ra cũng cái thức ăn đó, cũng cái lượng như thế đó, nhưng mà nếu mình đưa vào sau 12 giờ thì cái lượng dinh dưỡng đi vào trong cơ thể của mình nó sẽ giảm, và cái lượng độc tố, chất thải nó sẽ gia tăng. Thành ra khi mà mình càng đưa vào sau 12 giờ nhiều bao nhiêu thì nó lại biến thành chất thải rác rưởi nhiều bấy nhiêu. Và khi mà nếu mà chúng ta chỉ bị thỉnh thoảng, tức là thỉnh thoảng mình mới bị một lần như vậy, thì cái lượng rác rưởi cặn bã nó tích lũy lại không nhiều mà mình có cơ hội để thải ra. Nhưng mà nếu mà ngày này qua ngày kia thì cái chất dinh dưỡng mình đưa vào cơ thể nó biến thành chất thải, thì thì cứ từ từ nó sẽ làm cho cái nồng độ hay là cái mật độ của cái chất thải trong người mình nó gia tăng. Và từ đó cái từ trường tiêu cực, bế tắc, dơ bẩn trong con người mình cũng gia tăng. Thành ra ngày hôm sau nếu mình tiếp tục đưa vào cái thức ăn mới thì nó cũng lại hút vào trong cơ thể mình theo cái từ trường thực sự đang có ngay trong con người mình ở cái thời điểm đó. Thành ra có khi cũng cái bữa ăn đó, cũng cái món ăn đó, cũng cái lượng đó, nhưng mà nếu ngày hôm trước mình ăn nó sẽ khác, ngày hôm sau mình ăn nó khác, ăn buổi sáng nó khác mà ăn buổi chiều nó khác. Thậm chí như có khi trong cùng một bữa ăn, nếu như mình ăn nửa đầu của cái bữa ăn nó khác mà nửa sau bữa ăn nó khác, khi cái hàm lượng mình đưa vào nó quá cái khả năng chuyển hóa của cơ thể mình thì nửa trước nó tốt, nửa sau nó đã là không tốt rồi. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta không ý thức được. Thành ra mình đưa vào cơ thể mình cứ tưởng rằng tất cả những cái chất ăn dinh dưỡng mình đưa vào, nhưng mà thực sự nó đã biến thành những cái chất thải, những cái rác rưởi nơi mà mình không hay. Và càng ngày thì cái lượng chất thải trong người mình nó càng gia tăng. Thì khi cái lượng chất thải trong người mình gia tăng thì chúng ta thấy nó lại gia tăng cái chất thải từ bên ngoài đưa vào và từ bên trong đưa lên tạo ra. Chất thải từ bên ngoài đưa vào là tại sao? Như chúng tôi nói là cái lực hấp dẫn là nguyên tắc căn bản. Thành ra khi mà trong con người của mình mà cái chất thải nó đã gia tăng rồi thì mình đưa thức ăn vào nó sẽ lấy vào theo cái từ trường của lực hấp dẫn, tức là nó lấy vào những cái tiêu cực nhiều hơn cái tích cực. Mình tưởng là thức ăn nhưng mà nó lấy những cái chất xấu, những cái chất tiêu cực. Thành ra đó là chất thải từ bên ngoài đưa vào mà mình bị lừa là thức ăn. Còn chất thải bên trong được gia tăng tại sao? Tại vì chúng ta biết rằng cái nguyên tắc bảo vệ của cơ thể mình ngày hôm trước đầu tiên mình có nói đến, tức là tất cả trong cơ thể của chúng ta mình luôn luôn được bảo vệ bởi bốn cái tầng năng lượng khác nhau. Khi mình sống đúng thì cái lớp da của mình bên ngoài nó sẽ được bảo vệ bởi một cái lớp màng nhầy dịch làm cho cái da mình nó tươi nhọn. Bên ngoài cái lớp da của mình là mình sẽ có một cái lớp khí làm cho người mình nó ấm áp, và bên ngoài đó nó có cái năng lượng làm cho mình sáng sủa. Tưởng như mình tưởng là cái hào quang, nhưng thực ra là cái từ trường của từng tế bào, của từng hạt điện tử trong cơ thể mình nó cộng hưởng lại để nó phát ra. Thành ra luôn luôn bên ngoài để bảo vệ cái lớp da, lớp niêm mạc của mình luôn luôn có lớp dịch nhầy. Đó là cái sát nhất. Do vậy khi mà mình đưa vào trong cơ thể của mình bất cứ một cái thức ăn nào mà nó không thích hợp, nếu quý vị để ý ngay trên miệng của mình cũng vậy. Khi mình ăn hơi nóng một tí xíu, hơi cay một tí xíu thì ngay lập tức mình thấy là nước mắt, nước mũi và trong miệng của mình là nước nhầy chứ không phải là nước bọt không thôi nữa. Và mình càng đưa nó vào nhiều bao nhiêu thì nó sẽ đi kích thích tiết ra nhiều bấy nhiêu. Không phải thức ăn, bây giờ mình đi ngang mình gặp một cái luồng gió bụi khói nó cay mắt, đúng không? Hay là nó kích thích thì cũng vậy, nước mắt ra, nước mũi ra. Thì toàn bộ cái hệ thống đường ống trong cơ thể của mình nó đều là cái hệ thống đường ống nối kết với nhau hết. Thành ra khi mà mình đưa cái thức ăn vào mà mình tưởng là chất dinh dưỡng, nhưng mà do cái từ trường trong cơ thể của mình lúc đó nó đã bị bế tắc, nó đã bị ô nhiễm, chất độc nó nhiều, thành ra nó tiếp tục nó hút cái chất độc vào thêm. Thành ra cơ thể mình đã lại tiết cái dịch nhầy ra nhiều hơn. Nhưng mà cái máy ở trên này thì dù sao nó vẫn còn thông với nhau hết. Mình có thể chảy ra nước mắt, chảy ra mũi hay là mình khạc ra miệng nó dễ dàng. Nhưng mà khi nó xuống tới ở phần dưới bụng của mình thì nó không còn đường ra nữa. Và nó không còn thẳng nữa. Nó bắt đầu nó quanh co, nó khúc khuỷu. chúng ta nên nhớ bình thường cái khu vực dưới này bản thân của nó đã dơ bẩn rồi, mà khi mà nó càng được đưa thêm cái chất cảnh báo vào nữa thì nó càng dơ bẩn hơn nữa. Thành ra cơ thể chúng ta lại cứ tiếp tục tiết ra cái dịch nhầy, mà tiết ra cái dịch nhầy nhiều bao nhiêu thì nó lại càng đặc bấy nhiêu, nó càng dính bấy nhiêu. Thành ra nó đã phản tác dụng của cái bảo vệ. Lấy ví dụ như chúng ta thấy đầu tiên mà mình vừa tiếp xúc một cái làn gió lạnh, nóng, có khói thì chúng ta thấy mình chảy nước mắt, phải không? Nước mắt đầu tiên của mình nó rất là trong, rất là lỏng. Nhưng mà nếu mình tiếp xúc lâu quá thì bắt đầu nước mắt nó ra nhiều thì nó bắt đầu nó đặc lại tí xíu. Nhưng mà lúc đầu nó vẫn còn trong, sau đó nó đục dần. Sau đó nó đục dần, tại vì nó càng tiết ra nhiều bao nhiêu thì nó sẽ càng đặc bấy nhiêu. Và nó dính bấy nhiêu thì khi nó đặc, nó dính thì những cái phân tử bụi bặm, những cái mà mình không thấy rõ bằng mắt thường thì nó được kết dính trong cái đó. Lúc đầu tiên thì nó rất là lỏng, rất là mỏng, nó chỉ làm cái màng lưới nó cản qua thôi. Rồi sau đó nó lỏng thành ra nó dễ dàng được cuốn trôi, được thải ra. Nhưng mà khi bị kích thích liên tục và kích thích nhiều quá thì nó sẽ tiết ra nhiều, và càng tiết ra nhiều bao nhiêu thì nó sẽ dính lại, nó đặt lại. Và cứ thế nó vô tình nó bị phản tác dụng, tất cả những cái phân tử nó kết dính vào thì nó lại bị dính vào hơn, nó đặt hơn và bắt đầu màu nó chuyển từ trong sang đục. Để từ đục sang gì? Chúng ta thấy bắt đầu mình có ghèn, màu vàng, màu xanh. Cũng tương tự như vậy trong cái lỗ mũi của mình. Mình thấy lúc đầu mình mới bị nhiễm lạnh hay nóng, hay mình hắt xì, mình nhảy mũi, có khi nó chỉ ra những cái nước rất là trong, rất là lỏng, nó nhỏ từng giọt, hay là mình có thể thấy nó chảy trong cái nóc họng của mình. Nhưng mà khi mình để cho nó nặng hơn thì bắt đầu nó ra cái nước mũi, cái nước nhầy nó đặc hơn, phải không? Nó dính hơn, rồi bắt đầu nó kẹo lại và vi trùng bụi bặm nó bám vào, nó sinh sôi phát triển, thành ra chúng ta ra cái nước mũi, cái nước đờm màu vàng, màu xanh, và thậm chí khi nặng tức là nó có máu vào đó thì nó ra màu đỏ hay màu nâu. Thì đó là cái nguyên tắc của hệ miễn dịch phản ứng khi nó gặp một cái đối tượng từ bên ngoài vào mà không tốt đẹp cho cơ thể của mình. Thì như vậy càng kích thích bao nhiêu thì nó càng tiết ra chất dịch nhầy bấy nhiêu. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái bụng của mình khi mà mình ăn chiều, ăn tối nhiều thì nó càng ngày nó càng to ra. Nó to ra không phải vì những cái thức ăn, những cái cặn bã mà mình đưa vào nó không thải ra hết, mà chính cái chất dịch nhầy nó phải tự tiết ra để nó làm cho cái thành ruột của mình dày hơn, để nó chận lại, nó không cho những cái chất độc đó nó thấm qua cái màng ruột để nó đi vào máu. Mà khi mà nó càng tiết ra nhiều bao nhiêu thì nó lại càng đặc, càng dính bấy nhiêu. Và những cái phân, cái rác, những cái cặn bẩn nó lại không di chuyển được nhanh hơn mà nó lại kết dính vào đó. Thành ra nếu mà quý vị để ý là những người nào mà có cái bụng to á, là mình thấy là sau không những 3 ngày, những người bụng nhỏ thì sau 3 ngày mình bắt đầu mình đi lỏng rồi. Nhưng mà những người cái bụng to á, có khi sau tuần lễ 10 ngày cái tự nhiên mình thấy nó ra chất dẻo, nó ra chất đặc lại, nó ra phân khuôn đàng hoàng. Thành ra mình đừng ngạc nhiên là tại vì những người mà có cái bụng lớn mình chứa trong này khoảng chừng 12 cho tới 25 thao chất nhầy trong này, chứ không ít đâu. Chứ nó chả có gì trên, nó toàn là những cái chất dịch nhầy, những cái mưu kết. Và đó là những cái mà rất là thuận lợi cho vi sinh nó phát triển và chất độc nó bám vào đó. Thành ra chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta phải vận động, phải tập luyện để ép cái bụng của mình. Khi đi, khi đứng, khi tập hít thở, mình ép cái bụng của mình cử động để cho nó co bóp. Thì từ cái co bóp cơ bụng ở ngoài thì nó mới bắt đầu nó đẩy được những cái nhu động ruột bên trong, những cái khúc thấp này nè, nó mới được co giãn, thì nó mới bắt đầu nó đẩy ra từ từ. Và khi chúng ta sử dụng những cái nước kèm hay là những cái nước tẩy rửa, nước vàng, nước đỏ thì cũng vậy, nó phải ngấm vào từ từ thì nó không gây tổn hại, mà nó sẽ thấm vào sâu hơn để nó tróc bớt những cái chất dịch nhầy nó ra cho mình. Thành ra đó là cái thứ nhất, cái nguyên tắc đó thì chúng ta phải hiểu mà mình phải phối hợp để sau này khi mình về nhà trở lại thì quý vị cố gắng đừng có sử dụng cái thức ăn mà nó chiều quá, nó tối quá. Cho dù mình tập ăn trong chánh niệm Cũng vậy, tập ăn trong chánh niệm nó sẽ đem lại cái lợi lạc là nó giúp cho mình nhận diện được và chuyển hóa được. Nhưng mà khi nó quá tải, khi nó quá tải thì nó cũng sẽ vật mình như thường. Khi mà mình ăn trong chánh niệm buổi sáng thì nó có được cái năng lượng tích cực, thì nó có thể chuyển hóa được cho mình nhiều hơn, nhưng mà cũng với một số lượng vừa phải. Cái nguyên tắc trong vũ trụ này cho con người mình ứng dụng là nó gọi là cái nguyên tắc của cân bằng. Đó là nguyên tắc trung đạo. Nguyên tắc phản ứng thì mình gọi là cái nguyên tắc miễn dịch. Miễn dịch hay là chủng ngừa. Lấy ví dụ như bây giờ mình ý thức, mình tự giác, mình tự chủ, mình chủ động, là bây giờ mình đưa một cái lượng vi trùng nhỏ yếu vào cơ thể mình lúc cái người mình đang bình thường hay khỏe mạnh, thì hệ miễn dịch của mình nó sẽ tiếp nhận, nó phản ứng để nó tiết ra cái kháng thể. Thì sau này khi mình gặp những con vi trùng, con siêu vi trùng đó thật với số lượng nhiều, nó có khả năng nó tự vệ, nó chống lại. Nhưng mà nếu khi mà mình đưa chủ động, nếu mình đưa vào chủ động mà mình thiếu cái ý thức tỉnh giác một tí xíu, mặc dù cũng với số lượng ít, vẫn với cái sức nó yếu, nhưng mà mình không để ý, mình không chánh niệm tỉnh giác, cái con người mình lúc đó nó không có khỏe lắm, thì có khi mình chủng người xong cái nó về nó bật mình liền, phải không? Mình vừa chích người xong cái về nó bật mình gục luôn, mặc dù số lượng nó rất ít và nó yếu. Nhưng mà ngược lại, khi mà quý vị không chủ động chủng ngừa mà quý vị tiếp xúc với cái môi trường, trong môi trường nó có vi sinh siêu vi, mà khi mà quý vị tiếp xúc nó, mà nếu mà mình không có cái ý thức mà mình vẫn còn cái sức mạnh, thì có khi nó vẫn đi vào cơ thể mình mà cơ thể mình vẫn tiếp nhận và phản ứng liền ngay lập tức. Chẳng hạn như quý vị thấy vào cái mùa cuối năm, mùa đông, phải không? Tháng 12, tháng 1 trở đi, có khi mình đi về cái mình thấy cái người mình nó bắt đầu nó bần thần, nó mệt mỏi, có thấy hơi nhức đầu tí xíu, hơi sốt nhẹ tí xíu. Nhưng bắt đầu mình biết như vậy thì ngay lập tức mình nghỉ ngơi, mình uống nước cam, nước chanh, thì mình chỉ hơi đau cổ tí xíu, hơi nóng sốt tí xíu, sau đó mình vượt qua liền. Là đó là vi trùng, siêu vi trùng tự nhiên ở ngoài nó tấn công mình với số lượng rất nhiều và với cái sức mạnh thực sự. Nhưng mà mình vẫn còn đủ cái sức mạnh để kháng, thành ra nó chưa kịp vật mình, hai bên mới sát lá cà đánh nhau thôi. Thì mình vừa tỉnh giác, mình nhận diện được là mình nghỉ ngơi để mình bồi dưỡng sức lực của mình, rồi mình uống thêm vitamin C hay là những cái thuốc chống oxy hóa để cho như mình làm giảm cái phân số của nó đi, thì mình có thể vượt qua. Nhưng mà nếu mà mình không ý thức tỉnh giác, mình tiếp tục mình làm việc, mình thức khuya, thì ngay lập tức ngày hôm sau bắt đầu nó quất mình sốt cao, đau nhức rã rời, ho khan, tắc tím, phải không? Đó, thì như vậy nó chỉ là cái cán cân, khi nó lấn vào một cái mà nó vượt qua được là nó đánh mình gục liền. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà mình đưa cái thức ăn, thức uống có chất độc trong đó, nếu mình đưa vào với ý thức tỉnh giác và với cái lượng ít, thì cơ thể mình nó sẽ tiếp nhận, nó làm quen và nó phản ứng lại. Thì sau này khi mình đưa vào nhiều hơn, từ từ thì nó sẽ quen để nó bảo vệ mình. Nhưng nếu mình đưa vào cho dù có ý thức đi, nhưng mà số lượng quá nhiều, vượt quá cái khả năng tiếp nhận và chuyển hóa của nó, mình vẫn bị bệnh như thường. Đó, mình vẫn bị tổn thương như thường. Thành ra trong cái giờ buổi chiều này là giờ âm. Giờ âm, thành ra tất cả cái lực hút của trái đất nó theo nguyên tắc của lực hấp dẫn, thì nó sẽ hút vào cơ thể mình tất cả những cái tiêu cực, cái negative nhiều hơn và mạnh hơn. Cũng cùng một cái thức ăn đó. Lấy ví dụ như quý vị thấy người nào mà uống sữa đậu nành, nó rất là dinh dưỡng, nó rất tốt. Nhưng mà quý vị uống buổi sáng nó khác, quý vị uống buổi chiều nó khác liền ngay lập tức. Cái trái đu đủ, cái trứng gà, quý vị ăn buổi sáng nó khác, quý vị ăn buổi chiều nó khác liền ngay lập tức. Thành ra đó là những thứ dinh dưỡng mà nó còn như thế, huống chi những cái hóa chất, những cái chất độc, thì nó lại còn đi vào trong cơ thể mình buổi chiều nhanh hơn và nhiều hơn. Thành ra chúng ta phải cẩn thận cái việc nuôi dưỡng của mình trong đời sống hàng ngày. Và khi mà nó bắt đầu nó tiết ra cái chất dịch nhầy nhiều như vậy đó, thì nó lại làm cản trở, nó làm dính mắc và nó gia tăng cái sự tích lũy của những chất độc, làm cản trở cái sự lưu chuyển, thì cuối cùng nó lại làm cho cái dòng chảy chậm hơn nữa, và những cái tốt mình đưa vào đi chăng nữa nó cũng sẽ bị biến thành cái xấu liền ngay lập tức. Thành ra cái đó là cái rất là nguy hiểm khi chúng ta cứ tưởng rằng mình đưa chất dinh dưỡng vào để nuôi dưỡng cơ thể mình, nhưng mà không ngờ nó toàn là biến thành cái chất độc rác rưởi hết. Kế đến là chúng ta thấy đặc biệt là những người lớn tuổi, và đặc biệt hơn nữa là phái nữ. Trong cái đời sống hàng ngày của mình, nếu chúng ta không có cái thời gian để ngồi trở lại và nhìn tất cả các pháp như thật để mà chuyển hóa nó, tại sao khi mình còn trẻ mình ít bệnh hơn khi mình lớn tuổi? Tại sao khi mình lớn tuổi người nam ít bị bệnh hơn người nữ? Tại sao quý vị? Tại vì khi mình còn trẻ, mình sống hướng về tương lai nhiều hơn, phải không? Khi mình còn trẻ, mình sống hướng về tương lai nhiều hơn. Nhưng mà khi mình lớn tuổi thì mình sống hướng về đâu? Hướng về quá khứ nhiều hơn. Quá khứ ván đã đóng thuyền, fix, không thể thay đổi được. Và cái thứ nhất, tương lai nó vẫn còn thay đổi được, thấy chưa? Thành ra khi mà cái giới trẻ dĩ nhiên sống về quá khứ hay sống về tương lai đều không đúng hết, đều không đúng hết. Nhưng mà khi mà mình sống về tương lai thì mình còn có cái hy vọng và nó còn có cái sự thay đổi. Nhưng mà khi mình sống về quá khứ thì tốt hay xấu gì nó cũng fix, nó không thể nào thay đổi được nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà mình nhìn về quá khứ, bao nhiêu phần trăm mình nghĩ, mình nhớ, mình sống được trong cái năng lượng hay là cái ký ức tốt đẹp hiện tại, hay là những cái không tốt đẹp, không thiện lành? Hầu hết là không tốt đẹp. Hầu hết, đặc biệt là những người nào càng bị bệnh bao nhiêu, tức là những người đó đều sống trong cái ký ức không tốt đẹp. Cái người nào mà càng lớn tuổi, cho dù mình sống về ký ức đi, nhưng mình nhớ về những kỷ niệm đẹp, thì cái người đó ít bệnh. Cũng sống về quá khứ, nhưng mà nếu mình nghĩ nhớ về những kỷ niệm đẹp thì bảo đảm mình ít bệnh. Còn nếu mình sống về những cái kỷ niệm không đẹp thì bảo đảm mình sẽ bệnh nhiều hơn. Điều đó là điều tất yếu. Thành ra chúng ta thấy đó là lý do tại sao người nhỏ bị bệnh ít mà người lớn bị bệnh nhiều, là bởi vì mình sống về quá khứ nhiều hơn sống về tương lai. Rồi thậm chí khi sống về tương lai cũng vậy. Đối với giới trẻ, khi nó sống về tương lai là nó luôn luôn nhìn cái tích cực, nó không có lo lắng gì cả, tức là nó muốn thích explore, khám phá, tìm những cái mới và nó dấn thân. Nhưng mà đối với người lớn tuổi, khi mình hướng về tương lai thì mình lại lo lắng, phải không? Hướng về quá khứ thì buồn rầu, mà hướng về tương lai thì lo lắng, bất an. Tại vì mình không biết là mình đã qua quá nhiều cái kinh nghiệm, mà những cái kinh nghiệm trong cuộc đời của mình ở quá khứ thì nó thường là những cái kinh nghiệm để lại không tốt đẹp. Thành ra từ đó mình bị cái tri giác sai lầm, bị cái từ trường tiêu cực đó nó chi phối. Thành ra ngay cả khi mình nhìn về tương lai, mình hướng tới tương lai, mình vẫn lo lắng, bất an, sợ hãi. Thành ra cuối cùng sống về quá khứ, sống về tương lai, cái nào nó cũng tiêu cực hết. Và cũng vậy, người nữ bị bệnh nhiều hơn người nam, bởi vì người nữ thứ nhất nó mang cái tính âm, tính âm thì nó bao hàm, nó dung chứa nhiều hơn. Và một cái điểm khác nữa là nó nhạy hơn, phải không? Thành ra bất cứ một cái gì là mình có thể cảm nhận được liền, mình nắm bắt được liền. Mà nếu mà mình cảm nhận nhạy như vậy mà mình xả ra liền đó, thì nó đỡ, nó quân mình lại nên đây mình vừa bắt thâu nhận nhiều mà mình lại giữ kỹ nữa, thành ra cuối cùng mình lãnh đủ. Thành đó là những cái mình phải tập nhận diện nó cho ra thì mình mới có thể xả, mình mới có thể chuyển được. Còn nếu mình không chấp nhận cái đó, mình không nhìn thấy cái đó, mình không bao giờ mình chuyển được hết cả. Và đó là cái reality, đó là cái thực tế. mà bình thường mà mình phủ nhận nó. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy một lần nữa trong cái bốn chân lý của sự thật, Đức Phật phải nói là cái khổ trước hết, chứ không nói là cái lạc. Nếu mình không chấp nhận cuộc đời này là khổ, tất cả những cái mong cầu của mình không đạt được là khổ, tất cả những cái mình không muốn mà nó cứ đến, vân vân, thì nếu mình phải chấp nhận được cuộc đời này dù là tốt hay xấu, cuối cùng nếu mà mình không nhận diện được thì nó cũng sẽ đưa đến cái khổ nhiều hơn cái lạc. Thành ra trong cuộc đời này tất cả những cái yếu tố đó là những cái nó dẫn mình đến cái tập bệnh, cái khổ đau. Nhưng mà khi mình biết chuyển cái đó, khi mình biết nhận diện ra và chuyển, thì chính cái đó nó sẽ là cái giúp cho mình trị được ít nhất 35-50% tất cả các bệnh của mình. Mà nếu mình không chịu nhận diện ra và chuyển hóa cái tâm thức đó thì cũng chính nó chịu trách nhiệm tối thiểu 35-50% tất cả những bệnh lý bất an khổ sở của mình. Đó là theo khoa học, theo y học, đó là theo khoa học và y học. Nhưng mà theo cái tuệ giác của bậc giác ngộ thì không phải chỉ 35-50% đâu quý vị. 100%, 100%. Khoa học và y học ngày nay chỉ nói là 35-50% placebo effect. Khi mình đi tới ông bác sĩ đưa cái viên thuốc biểu mình về uống, mình tưởng nó là thuốc thiệt, mình về mình uống mình hết bệnh. Thì 100 người là ít nhất phải 35-50 người hết bệnh. Bệnh gì cũng vậy hết trơn đó. Thì do cái niềm tin của mình và do cái đầu của mình, do cái não của mình, nó kích thích, nó tiết ra những cái chất mà nó trị đúng cái điều kiện bệnh lý của mình, không có ai được. Thì ngược lại, khi mà cái tâm của mình thiếu niềm tin, khi mình lo lắng, buồn phiền, căng thẳng thì nó chịu trách nhiệm 35-50%, mà cái bây giờ y học gọi là stress. Thì thật ra cái phản ứng stress đó cũng là phản ứng miễn dịch của chiến đấu và bỏ chạy. Đó là một cái phản ứng không tốt, không xấu, nhưng mà vì ngày nay mình bị kích thích một cách vô cớ mà mình không có cái gì để chuyển hóa, để sử dụng nó hết. Thì như vậy đối với khoa học và y học, người ta chỉ chấp nhận tới 35-50% là tối đa. Nhưng mà với cái tuệ giác của bậc giác ngộ thì ngài nói là 100%, chứ không phải chỉ có 35-50%. Chúng ta thường nghe nói thế giới do tâm tạo, phải không? Và tâm bình thì thế giới bình. Điều đó bây giờ mình kiểm lại thử xem, cả cái vũ trụ này, tất cả những cái thứ mà con người làm ra đi, từ một cái miếng giấy toilet rất là đơn giản, hay là từ một cái cây tăm xỉa răng cũng vậy, phải không? Do cái đầu của mình nghĩ mình làm ra. Cho tới cái tinh vi nhất là cái bệ tinh mà mình phóng lên trên vũ trụ để mà nó thâu hết tất cả hình ảnh thông tin cho mình, đều từ cái đầu của con người sáng tạo ra hết. Và khi mình sáng tạo ra cái đó, nó không có mang tính chất tốt hay xấu, nhưng mà do cái người sử dụng. Hồi xưa người ta tạo ra chất nổ để làm gì? Để khai phá đường hầm, phải không? Để vượt đồi vượt núi cho nó dễ. Nhưng mà sau đó người ta lại sử dụng nó qua làm chất nổ để làm bom, làm đạn, làm chiến tranh, giết người, phải không? Máy bay, tàu thủy ngày xưa người ta làm đó là phương tiện giao thông vận tải. Mình đem ra, mình thành ra cái phương tiện để gây chiến tranh. Thành ra cũng do cái tâm con người. Thì nếu mình sử dụng bất cứ một phương tiện nào mà mình sử dụng đúng và thiện thì nó đem ra kết quả tốt. Mà nếu mình sử dụng không đúng, không thiện thì nó sẽ trở thành cái kết quả xấu. Tất cả mọi pháp trong vũ trụ này đều là như thế, phải không? Thành ra quý vị thấy đó là những pháp hiện thực có hình tướng. Bây giờ mình tạo ra những pháp không có hình tướng. Những pháp không có hình tướng, mình nói chẳng hạn như một câu nói của mình, một bài văn của mình, một bài nhạc, vân vân, thì cũng vậy. Thành ra Đối với bậc giác ngộ thì cái tâm của mình nó sẽ chịu trách nhiệm cho 100% hết tất cả những gì trong cuộc đời của mình. Mà cái trước hết là gì? Cái trước hết là sự hiện hữu của cái thân này. Mình nên nhớ trước hết là sự hiện hữu của cái thân này nè. Nếu mà không có cái tâm, không có cái ý thức đi tìm cầu để gá vào cái thân này thì mình sẽ không có cái thân này. Rồi mình muốn ăn nhiều, ăn ít, mình muốn ăn cái món gì là cũng từ cái tâm này nó đi tìm cầu. Nhưng mà trong cái tâm đó, trong cái tâm đó thì cái tâm thiện nhiều hay là cái tâm bất thiện nhiều? Thưa quý vị, tâm bất thiện nhiều. Thành ra trở lại một lần nữa là tại sao trong cái lời dạy căn bản của bậc giác ngộ đầu tiên là gì? Phải không làm các việc ác, phải không? Phải không làm các việc ác, không làm các việc bất thiện. Rồi sau đó mình mới bắt đầu mình tiến xa hơn một bước là làm các việc thiện lành. Mà tất cả những cái đó từ đâu ra? Từ cái tâm ý của mình. Nhưng mà mình chưa thấy được cái tâm ý đó, mình chỉ mới thấy được trên cái hành động biểu hiện ra bên ngoài thôi. Nhưng mà khi mình làm được như vậy thì bắt đầu từ từ mình có cái chiều sâu, mình đi ngược lại. Và cuối cùng đến cái bước thứ ba thì mình mới bắt đầu tiếp tục thâm lập cái tâm ý của mình. Các bạn thấy chưa? Chứ còn tất cả mọi cái hành động, lời nói của mình đều từ cái tâm của mình mà ra hết cả. Nhưng mà điều mình chưa có cơ hội để nhìn thấy được nó, mà nó có thể được biểu hiện ra bằng cái lời nói, bằng cái hành động. Thì như vậy mình nhờ nhìn cái đó để rồi mình đi ngược trở lại, mình quán chiếu trở lại. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà mình đưa vào cái lời dạy của bậc giác ngộ trong kinh điển, cái câu kinh trong 486, câu kinh Pháp Cú, cũng vậy, diễn đạt rộng rãi hơn, chi tiết hơn, cụ thể hơn ba cái lời dạy cô đặt đó. Thì trong 486 câu đó, cái câu đầu tiên cũng vậy: ý làm chủ các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động thì khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Tức là cái xe đi sau cái chân của con vật kéo. Tại vì ngày xưa là mình đi toàn xe bò, xe trâu, thấy không? Thì như vậy quý vị thấy gì? Tức là diễn tả cái hành động, cái lời nói của một cái tâm ý không thiện lành thì nó tạo ra một cái kết quả nặng nề đi theo sau liền ngay lập tức. Đó là câu đầu tiên, thấy không? Rồi bắt đầu cái câu thứ hai thì Đức Phật mới nói là ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động thì an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Tức là mình đi tới đâu thì sẽ có cái bóng theo mình tới đó, không lìa được, thấy chưa? Thì bây giờ khi mình với cái tâm thanh tịnh nhẹ nhàng thì cái kết quả của nó cũng theo với mình liền sát một bên, mà nó rất là nhẹ nhàng, thành ra tự thâm và tự hình rõ ràng. Nhưng mà cái đầu tiên là Đức Phật nói về cái ý ô nhiễm của mình, và cái sau là nói đến ý thanh tịnh. Thì như vậy tất cả mọi cái hậu quả mà chúng ta có bây giờ đều từ cái tâm ý của mình hết, chứ không do cái gì khác. Thành ra 100% chứ không có 35-50% đâu. Do vậy chúng ta phải thấy được cái gốc đó. Nhưng mà để muốn thấy được cái gốc đó, một lần nữa mình phải chuyển từ từ. Tức là mình phải nhờ những cái từ bên ngoài mình đi vào bên trong, từ những cái thô mình đi vào cái tế. Thành ra bây giờ quý vị muốn chuyển cái thân của mình cho nó cân bằng, phải không? Thì trước hết là bây giờ mình phải xem để coi cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm của mình nó có cân bằng hay không. Quý vị muốn làm cho nó sạch sẽ, quý vị hãy xem thử coi bên ngoài của mình có sạch hay chưa. Tất cả những cái nó tiết ra bên ngoài nó có sạch hay chưa, rồi từ đó mình mới bắt đầu đi sâu vào bên trong được. Còn nếu mà bây giờ mình muốn cho cái thân của mình, muốn cho cái tâm của mình cân bằng, mà mình ngồi, mình dựa, mình ngưng, mình ngã, muốn cho bên trong nó sạch sẽ mà mình không chịu tắm rửa, mình không chịu giữ gìn cho nó sạch sẽ, mình không có chịu kiểm soát cho tất cả những cái chất thải của mình ra nó có mùi hôi hay không. Thành ra đó là những cái mà chúng ta phải tập nhìn từ cái khâu của mình để mình chuyển lại. Bây giờ mình xem thử coi trong cái nuôi dưỡng của mình cũng vậy. Trong cái nuôi dưỡng của mình, nếu như mà mình cứ nuôi dưỡng của mình bằng những cái thức ăn thô, bằng cái số lượng, rồi mình thích những cái mà mùi nồng nàn, thì chúng ta nên nhớ tất cả mọi pháp nó đều có hai mặt. Cái mùi mình đưa vào càng thơm càng nồng bao nhiêu thì cuối cùng nó sẽ chuyển hóa ra thành cái hôi hám, cái dơ bệnh bấy nhiêu. Đó là cái nguyên tắc của vũ trụ. Quý vị dù là ăn mặn hay ăn chay đều cùng một cái nguyên tắc như vậy. Quý vị sử dụng cái chất đạm động vật nhiều hơn chất bột, nhiều hơn chất rau xanh thì bảo đảm quý vị cũng xả ra cái mùi hôi thối nhiều hơn, cái chất độc nhiều hơn. Khi mà mình ăn chay mà mình ăn đậu, ăn chất đạm nhiều, ăn những cái đồ lên men, tương trao nhiều cũng ra cái mùi hôi. Bây giờ quý vị ăn mặn, quý vị thêm hành, thêm tỏi. Bây giờ quý vị ăn chay, quý vị thêm ba rô. Không hành tỏi nhưng mà mình thêm ba rô, mình thêm bột nghệ, mình thêm ớt, nó vẫn ra mùi hôi. Tức là càng có cái mùi thơm bao nhiêu khi mình chế biến thức ăn thì cuối cùng nó chuyển hóa, nó sẽ ra cái mùi hôi. Càng những cái chất dinh dưỡng nhiều bao nhiêu thì nó sẽ biến ra cái chất độc, cái mùi hôi nhiều bấy nhiêu. Đó là nguyên tắc, đó là nguyên tắc hai mặt của vũ trụ để nó cân bằng lại, chứ chẳng có gì cả. Thành ra chúng ta phải tập nhận diện những cái đó trong cái đời sống hàng ngày của mình, và mình phải chuyển từ từ bằng những cái đó, chứ nó không thể một ngày một giờ được. Nếu như mình không nhận diện bằng những cái đó, mình chuyển được nó thì đừng bao giờ mình mong mình chuyển được cái tâm ý của mình hay cái tập khí của mình. Thành ra đó là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và cái điểm mà chúng tôi muốn thưa với đại chúng là vì cái sự mất quân bình trong cái đời sống hàng ngày của mình, mà nó không phải chỉ đưa tới những cái bệnh lý thông thường phổ thông như mình nói, đường trong máu, mỡ trong máu cao, huyết áp phù nề, đau nhức loãng xương, thấp khớp đâu. Cái mà hiện nay là hầu hết chúng ta nghe nói ai cũng sợ là cái bệnh ung thư, mà không phải ai tránh được đâu quý vị. 80% của mình ai cũng đang có hết trơn, nó chỉ chờ cái ngày nó buông ra thôi. Cứ 3 người là có 1 người rồi, cứ 3 người là có 1 người. Và nếu mình thấy mà mình không chuyển thì đừng bao giờ mình mong mình tránh được, chỉ có sớm hay muộn thôi. Trở lại cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là lực hấp dẫn. Cái lực hấp dẫn là cái chi phối hết tất cả mọi cái hoạt động. Thì cái giờ mình nuôi dưỡng buổi trưa, thứ nhất là theo nguyên tắc của lực hấp dẫn, năng lượng sung mãn nhất, tốt đẹp nhất thì nó sẽ hút vào cơ thể mình, nuôi dưỡng mình bằng những cái gì tốt đẹp nhất trong thức ăn, thức uống và trong môi trường. Điểm thứ hai nữa, đây là cái thời điểm cân bằng đối xứng tuyệt vời nhất, thành ra nó cũng giúp mình thiết lập lại trạng thái cân bằng. Nhưng mà ngày nay hầu hết chúng ta bị mất cái này, phải không? Hầu hết chúng ta bị mất, 80% là tối thiểu mình bị mất cái cơ hội nuôi dưỡng tốt đẹp và thiết lập lại trạng thái cân bằng. Vũ trụ cho mình cơ hội thứ hai, cơ hội thứ hai là vào nửa đêm midnight. Nhưng mà muốn có được cái cơ hội thứ hai này thì mình phải đi ngủ 10 giờ hay là 10 giờ rưỡi. Nếu người nào đi ngủ trễ hơn 10 giờ, 10 giờ rưỡi thì mình mất luôn cái cơ hội thứ hai. Mất cơ hội thứ nhất thì mình chỉ thiếu năng lượng thôi. Mình thiếu năng lượng để hoạt động một cách sung mãn, cân bằng, tốt đẹp thôi. Nhưng mà mất cái cơ hội thứ hai này thì mình có rất nhiều cái nguy khốn. Thành ra quý vị thấy rằng buổi trưa người ta chỉ sử dụng, người ta thọ trai, sau đó là người ta nghỉ ngơi chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Cái giờ này là cái giờ thường Sau khi đi khất thực về, bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong bắt đầu nghỉ ngơi. Trong cái khoảng giờ này là chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thôi, là vừa nuôi dưỡng phần thơ, vừa nuôi dưỡng phần mình, vừa nuôi dưỡng thân mà vừa nuôi dưỡng tâm, vừa ăn thức ăn thơ là thức ăn thức uống, vừa ăn thức ăn mình là cái năng lực vũ trụ và sự nghỉ ngơi cân bằng. Nhưng mà buổi tối, quý vị xem trong kinh điển thì tối thiểu là người ta cần 4 tiếng đồng hồ, 10 giờ tối tới 2 giờ sáng, 10 giờ tối tới 2 giờ sáng. Đó là những người mà đã có cái khả năng giảm thiểu cái sự lệ thuộc của vũ trụ bên ngoài. Còn như mình nói trước là con người của chúng ta không thể nào làm việc 24/24. Bốn cái thân của mình, cái thân thứ ba này của mình nó sẽ không khả năng làm việc 24/24. Tối đa nó chỉ có thể làm việc 16-18 tiếng. Thành ra đối với một người bình thường mình cần phải có 6-8 giờ nghỉ ngơi là như vậy. Nhưng mà đối với những người mà người ta có cái sự tu tập, người ta làm chủ được nhiều hơn thì người ta chỉ cần 4 tiếng thôi. Và thậm chí Đức Phật thì có khi chỉ có 2 tiếng. Có khi Ngài chỉ cần có 2 tiếng thôi, nhưng mà phải đúng cái giờ này. Tại vì trước khi mà Ngài đi vào cái giai đoạn này, Ngài đã có cái sự thiền định tĩnh tâm rồi, cơ thể, thân xác, vị trí đều luôn luôn cân bằng rồi, luôn luôn tĩnh lặng rồi. Thành ra đó giống y như nghỉ ngơi. Chỉ có điều là ở cái giai đoạn này thì Ngài còn ngồi, nhưng mà ở cái thời điểm căn bản này thì Ngài nằm, luôn luôn bắt buộc phải nằm ở cái thời tĩnh nhất này. Rồi sau đó 2 giờ sáng Ngài đã bắt đầu ngồi dậy để thuyết pháp cho chư thiên. Thành ra đối với những bậc thánh hoàn toàn giác ngộ tuyệt đối thì người ta cũng cần 2 tiếng đồng hồ căn bản nằm. Còn trước đó 1-2 giờ, sau đó 1-2 giờ là người ta cũng ngồi. Thân tâm luôn luôn ở trạng thái cân bằng, để xuống và tĩnh lặng. Tại vì cái giờ này là cái giờ cực kỳ quan trọng. Giờ cực kỳ quan trọng, nó phải làm tới 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ của quá khứ, là nó phải clean up, dọn dẹp hết tất cả rác rưới của cả một ngày làm việc. Bởi vì cái từ trường này là từ trường âm, càng về đêm bao nhiêu là từ trường nó càng âm bấy nhiêu. Thành ra theo cái lực đó, nó sẽ hút hết tất cả những cái chất âm, chất độc, chất dơ bẩn trong con người của mình nó gom lại. Thành ra chúng ta thấy đó là giờ của hệ miễn dịch nó làm việc, hệ bảo vệ mà, nó đi clean up hết. Sau khi nó làm việc của quá khứ xong, tức là clean up, dọn dẹp hết sạch sẽ, trống trải rồi, nó bỏ vào thùng rác. Kế đến là nó phải làm sao? Thiết lập lại trạng thái cân bằng. Thiết lập lại trạng thái cân bằng. Mà trong cái giờ này thiết lập lại trạng thái cân bằng thì chúng ta thấy chiếu tướng đối diện với bên kia là tim và não bộ. Tức là nó sẽ thiết lập lại trạng thái cân bằng của phần bộ cơ thể trong lúc nó làm việc hoạt động. Và trong cơ thể của mình đây là hai bộ chỉ huy tối cao. Và trong cơ thể của mình cái giờ đêm này thì đúng ngay cái túi mật. Và mật là cái màu xanh. Thì quý vị thấy cái màu xanh này đối với bên ngoài vũ trụ là nhờ ai? Nhờ cái ánh nắng mặt trời. Nó mới chuyển thành ra màu xanh. Đối với trong cơ thể mình, đây là cái giờ tĩnh nhất. Và trong cơ thể mình tự tạo ra cái axit mật của màu xanh. Còn cái vị của nó là vị gì? Vị đắng. Thành ra mình mới nói thuốc đắng đã tập. Là chính cái vị đắng này là cái đi vào hệ thần kinh, tim mạch và não bộ. Tức là nó trị ngay cái gốc của mình. Thì đó là cái nhiệm vụ thứ hai, thiết lập lại trạng thái cân bằng tỉnh và điều chỉnh lại bộ chỉ huy. Sau khi nó làm xong cái nhiệm vụ đó đến nửa đêm rồi thì nó tiếp tục nó chuẩn bị cái nhiệm vụ của tương lai. Thì như vậy quý vị thấy nhiệm vụ của quá khứ, nhiệm vụ của thực tại và nhiệm vụ của tương lai. Thì nhiệm vụ của tương lai là làm gì? Nhiệm vụ của tương lai là tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và tổng hợp những tế bào mới để chuẩn bị cho một ngày mới. Thì nếu như mà mình sống đúng tất cả cả thức ăn của mình đưa vào sớm trong ngày, thì như vậy nó sẽ vận chuyển, thiêu đốt hết, cung cấp năng lượng hết, và cuối cùng nó sẽ dọn dẹp sạch sẽ, và cái phần nào còn lại đó thì nó sẽ đưa vào để nó chuẩn bị, nó tổng hợp chất liệu mới cho ngày mới. Nhưng mà nếu như mình đưa vào trễ quá thì tất cả những thức ăn này không chuyển hóa được hết thì nó có biến thành rác. Nó có biến thành rác, và thậm chí nó sẽ biến thành những chất liệu xấu. Thành ra chúng ta thấy đơn cử là cái chất béo. Đơn cử là cái chất béo. Ngày xưa tại sao mình ăn một tô phở mỡ đóng một lớp dày cui đặc sệt, mình ăn những miếng thịt mỡ, miếng nào cũng to bằng mấy ngón tay của mình, mấy phân tuôn, mà mình đâu có bị đường trong máu, mỡ trong máu cao, huyết áp gì đâu, thấy không? Ngày nay mình ăn tô phở trong veo, hạn chế dầu mỡ tối đa mà vẫn bị dầu mỡ trong máu, mỡ trong gan như thường. Thành ra chúng ta thấy rằng cái điển hình là khi cái chất béo mình đưa vào, nếu mình đưa vào trễ quá thì nó không chuyển hóa được, và nó đóng dập trong cái thành mặt máu của mình, đóng dập xung quanh cái phần bụng dưới của mình. Thành ra càng ngày nó càng dày lên, càng ngày nó càng to ra. Rồi thậm chí những cái chất béo nào nó vào trong máu rồi, nó vào trong máu rồi, những cái cholesterol xấu nó vào trong máu, thay vì nếu nó có giờ, nó còn sớm trong ngày á, thì những cái chất béo đó nó sẽ được đem ngược trở về gan để nó chuyển hóa lại thành ra chất béo tốt. Nhưng mà bây giờ mình không có thời gian, mình đưa vào nó trễ quá, hết làm việc rồi, đóng cửa rồi, thành ra nó không có chuyển hóa được, thành ra rốt cuộc cái chất béo xấu nó nằm trong máu của mình càng ngày càng nhiều. Và khi mà cái chất béo mình đưa vào mà nó không tốt thì làm sao mình biểu nó tổng hợp ra cái cholesterol tốt được, vậy thấy chưa? Mà cholesterol là chất liệu căn bản để tổng hợp nội tiết tốt, mà nếu cholesterol không tốt thì tổng hợp nội tiết tốt sẽ không tốt, mà nội tiết tốt không tốt thì làm sao nó thực hiện chức năng của nó được? Tại vì nội tiết tốt là nguyên liệu để cho tất cả những cái tuyến nội tiết của mình nó làm việc. Từ ở trên não bộ của mình, tuyến tùng, tuyến yên, tuyến giáp, tuyến miễn dịch, tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết, sinh dục, nó đi theo một cái hệ thống hàng dọc như vậy. Nội tiết tốt là chất liệu để điều khiển những tuyến nội tiết này, giống như xăng là nhiên liệu để cho máy nó chạy. Nếu mình đổ vào xăng 95, 97 thì cái máy của mình nó chạy mạnh, chạy tốt, ít hư. Bây giờ mình đổ vào cái xăng 87 thì cái xe mình nó chạy yếu, nó mau hư. Thành ra nội tiết tốt là chất liệu căn bản để cho các cái tuyến nội tiết này nó làm việc. Mà bây giờ cholesterol không tốt thì chuẩn bị tổng hợp ra nội tiết tốt không tốt. Mà nội tiết tố không tốt thì chức năng được thực hiện bởi các cái tuyến nội tiết này sẽ không tốt. Thì như vậy chúng ta thấy ngày nay chúng ta bị cái chuyện này quá nhiều, quá rõ, phải không? Từ mất ngủ, căng thẳng thần kinh, mất trí nhớ, cho tới rối loạn serotonin, norepinephrine, rối loạn tuyến giáp, rối loạn tuyến miễn dịch, tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết, rồi kể cả sinh dục, bú, rối loạn kinh nguyệt, vân vân. Thành ra khi mà cái cholesterol không tốt thì đưa đến tổng hợp cái nội tiết tố cũng không tốt, mà nội tiết tố không tốt thì chức năng được thực hiện bởi các tuyến nội tiết sẽ không được tốt. Thì đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Cái nguy hiểm thứ hai nữa là cái cholesterol cũng là chất liệu căn bản để thành lập tất cả những cái tế bào của mình. Bởi vì mỗi một tế bào đơn lẻ đều có một cái màng tế bào, và cái màng tế bào này cũng là lipoprotein, tức là cũng là chất béo. Có thể chưa? Rồi mỗi một cái đơn vị bên trong này nó cũng có một cái màng bao mỏng nhỏ cũng bằng chất béo. Rồi bây giờ nhiều tế bào này hợp lại thành ra một cái hệ, một cái cơ quan. Nhiều tế bào này hợp lại thành một cái cơ quan, giống lấy ví dụ như cái bao tử, thì cái bao tử này cũng được bao bọc bởi những cái lớp chất béo xung quanh nó. nó thành cái lá gan, xung quanh lá gan cũng được bao bọc bởi một cái lớp chất béo là biên giới, nó thành cái túi mật, nó thành cái thủy tràng. Tức là cứ mỗi một cái cơ quan nó sẽ có một cái vùng biên giới của nó sẽ được bao phủ, và toàn bộ cái hệ thống của nó, lấy ví dụ như đây là hệ tiêu hóa và bài tiết, nó cũng sẽ được bao phủ dọc theo nó bằng cái đường biên giới là chất béo. Rồi từ hệ thống này qua hệ thống khác, từ cái hệ thống này qua cái hệ thống khác, tất cả cũng đều được bao phủ bởi những cái màng bao, tức là những cái chất béo hết cả. Thì tất cả hệ tuần hoàn, hệ miễn dịch, hệ thần kinh đều được có cái lớp biên giới bao phủ chặt nó là cái chất béo. Thành ra chất béo cái nhiệm vụ của nó là cái truyền thông, truyền tin trước hết, để sau đó mới làm cái nhiệm vụ vận chuyển để vượt cái biên giới đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cái chất béo xấu, tổng hợp lên cholesterol xấu, tổng hợp lên nội tiết tố xấu, thì giờ khi nó đi vào nó tổng hợp tế bào cũng là tế bào xấu. Mà khi mà cái tế bào xấu thì chức năng thực hiện của nó sẽ không được tiêu chuẩn. Có thể chưa? Nó không được tiêu chuẩn. Thì từ những cái nhiễm sắc thể, những cái tín hiệu di truyền của mình nằm trong nhân, cho tới toàn bộ cái hệ thống mà mình nói là hành pháp và lập pháp. Hành pháp và lập pháp nó nằm ở đây, trong cái mitochondria này. Tức là trong cái bộ hành pháp và lập pháp này nó làm gì? Nó sẽ quy định mỗi loại tế bào được sinh ra như thế nào, chu kỳ sinh sản là bao nhiêu, được sống bao lâu và được hoạt động trong khu vực nào, chức năng nhiệm vụ của anh ra sao. Nhưng mà khi mà nó bị rối loạn, các cái biên giới này không được bảo đảm, thì nó sẽ bị yếu tố ngoại lai, cảnh bệnh rác rưới hóa chất nó xâm nhập vào thì sẽ rối loạn. Thì khi nó bị rối loạn thì chúng ta thấy ngày nay là mình thấy ung thư là người ta bắt đầu đi vào tận trong này. Một cái loại ung thư là những tế bào già của mình nó không chịu chết, phải không? Tế bào già của mình không chịu chết. Cái thứ hai là những tế bào nó chạy lộn chỗn. Thay vì mình quy định tế bào gan chỉ được ở trong gan và thực hiện chức năng của gan thôi, bây giờ tế bào gan nó chạy vào bóng tử, tế bào xương nó chạy vào tử cung, nó chạy vào phổi, phải không? Đó. Như vậy là nó chạy ra khỏi cái phạm vi hoạt động của nó, và nó làm không đúng cái nhiệm vụ của nó. Tất cả đều gây rối cái này cả. Nguy hiểm hơn là nó xâm nhập vào ngay thủ phủ, tức là vào ngay luôn cái DNA, cái tín hiệu di truyền của mình. Đó. Thì tất cả những cái này đều do ai? Đều do mình cả, quý vị. Đều do mình. Và tại sao? Mình đưa vào cái vật liệu xây dựng không đúng, không đúng quy cách, không đúng giờ. Rồi mình thực hiện công việc cũng không đúng quy cách. Nếu mình muốn nó thực hiện đúng là mình phải đi ngủ 10 giờ là trễ nhất. Bây giờ mình đi ngủ 11, 12 giờ. Thì như vậy chúng ta thấy trở lại là cái sự cân bằng của con người và của vũ trụ. Mình lấy cái trục 12 giờ này, quý vị xem thử coi. Sáng mình dậy sớm 5 giờ là giỏi rồi. Trung bình là những người nào giỏi chứ chưa nói xuất sắc. Xuất sắc là mình dậy 3 rưỡi 4 giờ. Nhưng mà giờ mình giỏi là 5 giờ dậy là giỏi lắm rồi. Và tới 10 giờ đi ngủ cũng là giỏi lắm rồi. 5 giờ sáng tới 12 giờ trưa 7 tiếng. 12 giờ trưa tới 10 giờ tối 10 tiếng. Cách nhau 150% rồi. Vậy thấy chuyện đó là người giỏi đó. Mà mình thấy là chênh lệch 150%. Huống chi quý vị khá khá 6 giờ dậy 12 giờ đi ngủ, bao nhiêu? 200%. Thì như vậy mình thấy rõ ràng là nó quá lệch, phải không? Nếu như mình dậy mà 4 giờ sáng 10 giờ tối mình đi ngủ, thì còn may 4 giờ sáng cho tới 12 giờ là 8 tiếng, 12 giờ trưa đến 10 giờ tối là 10 tiếng. Nhưng mà sau khi mình ăn cơm trưa xong, mình được 45 phút 1 giờ nghỉ ngơi đó. Hay là chẳng hạn như buổi tối trước khi đi ngủ, mình ngồi thiền được 45 phút 1 giờ. Thì như vậy là coi như nó cân bằng, nó chỉ chênh nhau từ 10% thôi, chấp nhận được, quý vị thấy chưa? Nhưng mà mình dậy 5 giờ sáng, mình đi ngủ 10 giờ tối, 150%, thì nó quá chênh lệch. Mà khi nó chênh lệch như vậy thì nó đã bắt đầu lực hút và lực đẩy, nói chung là lực hấp dẫn nó sẽ bị lệch. Quý vị thấy chưa? Lực hấp dẫn sẽ bị lệch. Thì quý vị xem đây, sau 12 giờ khuya nó bắt đầu nó tổng hợp cholesterol xong, nó tổng hợp nội tiết tố xong, thì nó sẽ đi đến nó tổng hợp tế bào. Tại vì mỗi một ngày là mình có hàng triệu tế bào chết, thì nó phải tổng hợp lại, không đủ 1 triệu thì cũng phải 900.000 để nó bù đắp lại. Và khi nó tổng hợp ra tế bào thì trước hết là nó phải có nguyên vật liệu, thì mình vừa nói rồi, nếu mà mình có cái chất béo xấu thì nó tổng hợp ra tế bào xấu. Là khi nó tổng hợp tế bào xấu thì mình thấy cái tế bào mới không tiêu chuẩn, là chức năng của nó thực hiện đã không chuẩn rồi, là mình cũng đã tiêu rồi, thấy không? Thì như vậy nếu mà nó cứ tiếp tục nó xảy ra như vậy thì cái lượng tế bào mình sản xuất ra càng ngày nó càng khiếm khuyết. Và khi nó khiếm khuyết thì chức năng của nó sẽ không được thực hiện đúng đắn. Mà không thực hiện đúng đắn đầy đủ thì nó phải làm sao? Nó phải báo cáo để bộ chỉ huy nó xin thêm quân số, phải không? Nó phải xin thêm quân số. Mà muốn thêm quân số thì nó phải gia tăng, phát triển nhanh hơn. Và khi nó phát triển nhanh hơn, đó là tế bào ung thư. Tế bào ung thư là sự phát triển nhanh hơn của những tế bào bình thường thôi, chứ chả có là cái gì ghê gớm cả, quý vị. Mình nghe tế bào ung thư mình tưởng là cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà cái căn bản nhất của sự phát triển của những tế bào ung thư là tế bào phát triển quá nhanh, chứ không có gì cả. Phát triển quá nhanh, thành ra khi mà nó phát triển quá nhanh như vậy thì nó sẽ tạo nên cái sự xâm lấn, nó sẽ có bị cái sự tiếp tục khiếm khuyết. Lấy ví dụ như bây giờ quý vị làm dây chuyền, phải không? Bây giờ mình vào tiệm may, mình may áo. Bây giờ bình thường người ta quy định mỗi ngày mình may 10 cái áo, thì mình sẽ may đều đặn từ tối đàng hoàng. Mình sẽ làm cái mũi chỉ, chỉnh cái mũi chỉ cho nó vừa đúng tiêu chuẩn, phải không? Mình đạp cho nó đàng hoàng, chánh niệm tỉnh giác, thì cái đường may nó ngay ngắn đẹp đẽ. Xong đến hết mình cắt chỉ nó gọn gàng, mình đơm khuy, đơm nút cũng vậy, đơm khuy của nó cho đều đặn hết, đơm nút đủ mười mấy vòng cho nó chắc chắn. Thì như vậy khi mình làm ra cái sản phẩm chiếc áo đó, nó mang được 5 năm nó mới đứt nút, nó mới tét khuy, nó mới đứt chỉ. Bây giờ người ta tham quá, người ta bắt mình làm một ngày 15 cái áo, thì mình phải làm sao? Đặt nhanh lên, mở cái mũi chỉ nó thưa ra tí xíu, phải không? Để mình mới đặt nhanh. Và bây giờ mình đâu có đặt mà cho nó chậm chậm để nó thẳng, mình phải đặt nhanh, thành ra cái đường chỉ nó hơi lượn lượn lạc lạc một tí xíu, nó cong cong quẹo quẹo ra chỉ, mình không chịu cắt cho sát, mình để nó lòng thòng. Đơm phi á thì mình không có đơm cho nó dập nó hở, đơm nút thì không đủ 15-20 vòng, mình nới 5-3 vòng thôi, đủ dính cái hộp nút cho thôi. Nhưng mà nó vẫn ra cái áo chứ đâu có ra cái quần, nó đâu ra cái vỏ đâu. Nhưng mà cái áo đó về, thứ nhất nó không đẹp, thứ hai là mình mang chừng vài mà tháng nó đứt nút, nó tước khuya, nó rất chỉ mất tiêu. Nhưng mà nó vẫn là cái áo. Thì như vậy khi mà tế bào của mình sản xuất nhanh lên như vậy, nó vẫn là cái tế bào, nhưng mà chức năng của nó sẽ không được thực hiện đúng đắn. Thì như vậy nó lại càng đi vào cái vòng luẩn quẩn. Anh cho tôi quân lính mới, nhân sự mới, nhưng mà nhân sự này không làm việc được. Thì có nhiều người mà không làm việc được thì nó chỉ tốn chỗ, nó chật đất thêm, thì cuối cùng nó lại đòi trở lại thêm nhân sự, phải không? Mà thêm nhân sự thì lại sản xuất ra nhanh theo cái kiểu đó, là cuối cùng mình đi vào cái vòng luẩn quẩn, tức là càng ngày nó càng cứ tăng dân số, phát triển tế bào lên, và đó là quá trình của phát triển tế bào ung thư và khối u. Thành ra quý vị thấy chỉ mới đơn giản là cái việc mình đưa vào thức ăn, thức uống của mình mà không đúng giờ thôi, không đúng quy cách thôi, là mình đã tạo ra tế bào ung thư rồi, mình đã tạo ra khối u rồi. Nhưng mà còn nhiều hơn nó nữa, mình nói là mình sống quá chênh lệch, thì như vậy cái lực hút và lực đẩy, tại vì trong vũ trụ này cái lực hấp dẫn của trái đất, nó luôn luôn phải cân bằng giữa lực hút và lực đẩy. Mà muốn cân bằng giữa lực hút và lực đẩy đó, nó đòi hỏi nó phải thực hiện cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là gì? Thay đổi liên tục không ngừng. Mà mình diễn dịch qua cái nghĩa khác, đó là phải vận động. Thành ra quý vị thấy tất cả những cái sóng điện từ là cái nhỏ nhất, cái sóng năng lượng là cái nhỏ nhất, nó cũng phải di chuyển thay đổi liên tục, chứ nó không bao giờ dừng nghỉ cả. Cho tới lớn hơn nó, chẳng hạn như mình thấy cái hành tinh của mình đang ngồi lên đây này, mình tưởng nó đang nằm yên nhưng nó phải xoay, mà nó xoay theo nhiều hướng khác nhau, chứ nó không phải xoay theo một hướng nữa. Tự xoay xung quanh trục, nó xoay xung quanh hành tinh khác. Rồi cả cái thái dương hệ mình cũng phải xoay, cũng phải di chuyển. Thành ra để cân bằng giữa cái lực hút và lực đẩy đó, nó phải tuân thủ cái quy tắc căn bản nhất của vũ trụ là tất cả các pháp thay đổi liên tục không ngừng. Mà mình diễn dịch nó ra là bằng sự di chuyển, vị trí, tốc độ vân vân. Thì như vậy khi mà mình sống không cân bằng, không đúng, thì lực hút và lực đẩy nó không cân bằng với nhau. Chỉ vậy, quá trình khi mà mình tổng hợp tế bào này ra thường là nửa đêm. Nửa đêm nó tổng hợp từ ở đâu? Nó bắt đầu, nó lấy cái chất dinh dưỡng của mình, mình ăn vào, nó đốt, nó tiêu hóa, nó cung cấp hết cả ngày. Cuối cùng nếu mà nó không dư thừa nhiều thì nó không làm cho cái bụng dưới của mình to. Và bắt đầu nó đưa hết tất cả những cái đó nó xuống đây, nó tổng hợp tế bào. Từ ở dưới đây nha quý vị, khi mà nó tổng hợp tế bào là nó tổng hợp từ ngay ở dưới cái xương cùng của mình nè. Từ trong tủy xương của mình là nó tổng hợp ngay dưới này, trong cái bone marrow của mình đó. Thì cái nó tổng hợp đầu tiên dưới này nó gọi là tế bào gốc hay là stem cell. Nó nằm ngay trong cái bone marrow, tức là trong tủy xương của mình. Rồi nó mới bắt đầu nó đi lên từ từ, và nó bắt đầu nó đi qua khỏi cái đốt thắt lưng này của mình. Mà nếu bình thường mà mình ngồi không ngay, mình nghiêng ngửa là mình đã làm nó bị nghẽn rồi. Quý vị thấy chưa? Mình làm nó tắc nghẽn rồi. Bây giờ khi mà nó có khả năng, giả sử như bây giờ mình ngồi ngay ngắn đi, nó có khả năng nó vượt qua được cái này, nó không bị tắc nghẽn, nó không bị trì trệ lại. Thì như vậy khi nó vượt qua khỏi cái chỗ L4, L5 này, thì nó bắt đầu nó mới phân hóa ra từ cái stem cell đó. Nó mới phân hóa ra thành tế bào tim, tế bào gan, tế bào bao tử, tế bào ruột, tế bào da, tế bào thận, vân vân. Tùy theo cái nhu cầu, cái ngày hôm trước nó mất của cái gì nhiều, thì bây giờ nó sẽ bù lại cái đó nhiều hơn. Lấy ví dụ như ngày hôm trước mình lao động chân tay nhiều quá, mình ra ngoài nhiều quá, tế bào da của mình chết nhiều hơn, thì ngày hôm sau phải bù cho mình cái tế bào da nhiều hơn những tế bào khác. Ngày hôm trước mình không kho đi, mình ăn uống, mình nhậu nhẹt nhiều quá, thành ra tế bào bao tử và tế bào gan, tế bào ruột của mình nó bị tổn hại nhiều hơn, thì ngày hôm sau phải bù lại cho mình tế bào bao tử, tế bào gan, tế bào ruột nhiều hơn. Ngày hôm trước mình uống cà phê nhiều quá, thấy không? Mình uống thuốc tây nhiều quá, cái gan, cái thận của mình nó bị tổn thương nhiều hơn. Đó. Thành ra ngày hôm sau nó bắt buộc phải bù lại tế bào gan, tế bào thận nhiều hơn. Ngày hôm trước